tại
của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồ Chí tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Theo Marx và Lenin, đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân. Việt Nam chưa phát triển công nghiệp, không có giai cấp công nhân, nên theo lý luận của Mao Trạch Đông, đảng cộng sản Trung Quốc và đảng cộng sản Việt Nam phải xây dựng trên nông dân. Nhưng nông dân phải là bần nông và cố nông mới là thành phần lãnh đạo. Thực tế, bần nông và cố nông không có khả năng, không học vấn, không thể lãnh đạo cách mạng. Do đó, họ cần đến những người trí thức, tư sản và tiểu tư sản đầu hàng giai cấp một cách triệt để. Trường Chinh là mẫu tiêu biểu. Con địa chủ có học vấn trung học, nên muốn lãnh đạo, Trường Chinh mở đầu cho phong trào đấu tố cha mẹ là địa chủ. Sau đó, các cán bộ đều buộc phải đấu tố cha mẹ mình. Đa số vì sợ và vì con đường tiến thân, vì sống trong vùng mấy, họ đã theo gương Trường Chinh làm việc trái với đạo lý dân tộc đó. Nhưng cũng có nhiều người không thể làm được. Họ bị loại ra khỏi quân đội, khỏi chính quyền và đảng. Có nhiều người bị bức bách đấu tố cha mẹ xong, sau đó ân hận đã tự tử. Có người đã trở nên bất bình thường. Kết quả, hàng trăm ngàn người bị giết trong cuộc cải cách ruộng đất, hàng trăm ngàn người bị đày ải trong các trại cải tạo cho đến năm 1975, chưa được thả, và hàng triệu người bị bức bách bỏ quê hương lên cư trú ở miền rừng thiên nước độc như Sơn La, Hoàng Liên Sơn. Sau cuộc cải cách, đảng và bác giả làm như sửa sai, Trường Chinh và Lê Văn Lương bị hạ tầng. Nhưng thực sự đối với đảng, đối với Bác Hồ, họ đã thành công trong việc gieo mối sợ hãi khủng khiếp trong dân chúng để củng cố quyền cai trị độc đoán và phá vỡ nền móng gia đình của một dân tộc xem gia đình, xã thôn là những tổ chức căn bản của xã hội. Ở miền Bắc, dân chúng không ai dám nhắc và muốn nhắc đến những phong trào như đàn áp trí thức trong vụ Nhân Dân Giai Phẩm và sự đấu tố trong phong trào cải cách ruộng đất. Giới trẻ thì họ không biết rõ ràng, nhưng những người trung niên và lớn tuổi thì như là một vết hằn đau thương trong tâm hồn và ký ức mọi người. Không ai dám nhắc tới, nhưng không ai quên được. Cộng sản chiếm được miền Nam, họ bị hụt hẫng rất nhiều. Những phong trào cộng sản có thể làm được, miền Nam đã giải quyết trước. Những điều họ có thể vận động quần chúng làm cách mạng như ở miền Bắc, miền Trung đã làm. Xóa nạn mù chữ, giải phóng phụ nữ, bình đẳng chủ thợ, người nông dân có ruộng, vân vân, miền Nam đã làm trước. Những ngày đầu khi bước chân vào miền Nam, những đầu óc già nua của cán bộ cộng sản dở lại những việc làm vận động quần chúng như thời kỳ 1945 trở thành lạc hậu dưới con mắt của người dân miền Nam. Dân miền Nam thấy Cộng sản không có gì mới, không hay, như có người đã lầm tưởng. Đời sống kinh tế miền Nam phong phú, nên con người miền Nam cũng phóng khoáng hơn. Tinh thần đố kỵ nhau cũng ít. Cộng sản khó khơi động hận thù như họ đã thành công ở miền Bắc Việt Nam. Hầu như người miền Nam không thích hợp với chế độ cộng sản. Những cán bộ kháng chiến đi tập kết ra Bắc, dù có chính sách ưu đãi, họ vẫn thấy lúng túng với cuộc sống khó khăn. Con người phải bon chen vất vả mới sống được. Do đó, cán bộ tập kết năm 1954, sau 2 năm không có hiệp thương bầu cử, họ đã tranh đấu và đòi về miền Nam. Hồ Chí Minh ngoài việc ban hành chính sách ưu đãi cán bộ, bộ đội tập kết, phong cấp tướng cho những tư lệnh kháng chiến ở Nam Bộ như Mười Trí, Đồng Văn Cống, Quỳnh Văn Nghệ, nhưng thực sự không mấy tin cậy họ. Do đó, các đảng viên Cộng sản gốc người miền Nam, ngoài Phạm Hùng và Võ Văn Kiệt, không mấy người đi sâu vào thành phần lãnh đạo cao cấp. Để lãnh đạo Nam Bộ kháng chiến và sau này lãnh đạo Mặt trận Giải phóng miền Nam, Hồ Chí Minh cử cán bộ người Bắc và trung vào như Lê Duẩn, Trần Văn Trà, Trần Nam Trung, Trần Độ, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Bình. Người gốc miền Nam chỉ giữ vai trò thứ yếu như Ung Văn Khiêm, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Trần Bạch Đằng. Và cũng vì muốn trở về Nam, nên khi lập Mặt trận Giải phóng miền Nam, cán bộ tập kết đều được hồi kết. Và trong cuộc chiến đấu, ngoài sự lãnh đạo của Cộng sản, nguyện vọng muốn chiến thắng để trở về làm chủ quê hương của người miền Nam đã khiến cho họ hoạt động hăng hái, móc nối con em họ sinh trưởng ở miền Nam làm nội ứng, và họ đã chiến đấu hăng say đến chiến thắng. Sau khi chiến thắng rồi, những gì họ hiểu biết về đảng, về miền Bắc và sự hiểu biết thêm về đời sống của thân dân họ ở miền Nam khiến họ cảm thấy bị đánh lừa và chán nản và bắt đầu có tư tưởng chống đối. Tiêu biểu nhất là trường hợp Quỳnh Văn Nghệ, cựu tư lệnh quân khu 7. Nghệ là một người yêu nước, sinh trưởng ở Biên Hòa, tham gia kháng chiến chống Pháp, nhờ tài quân sự trở thành tư lệnh phó khu 7 ở miền Đông, Nam Bộ. Trong thời kháng chiến chống Pháp, Nghệ thắng nhiều trận, danh tiếng hơn cả Trần Văn Trà, đảng viên Cộng sản tư lệnh quân khu 7, do Hồ Chí Minh cử ngoài Bắc vào. Khi tập kết ra Bắc năm 1958, Nghệ và Đồng Văn Cống được mang quân hàm đại tá. Đến năm 1960, lập Mặt trận Giải phóng miền Nam, Nghệ hồi kết trở về hoạt động tại khu 7, tức là dùng 3 chiến thuật, dùng chiến khu D. Trong thời gian tổ chức chưa được chỉ thị đánh lớn, nhưng Nghệ nóng lòng vì tỉnh trưởng Phước Thành Thiếu Tá Mân bắt người chị của Nghệ năm 1963. Nghệ đã tấn công chiếm tỉnh lỵ Phước Thành. Thời kỳ còn chiến tranh, cần sử dụng tài quân sự và uy tín của Nghệ ở các tỉnh miền Đông, nên Nghệ được cử làm tư lệnh khu 7. Nhưng sau khi chiến thắng, Nghệ bị điều qua làm thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, phụ trách khai thác lâm sản mở mang vùng kinh tế mới, khu vực Biên Hòa, Đồng Nai. Nghệ nhiều lần tỏ ra bất mãn, nên năm 1975, y bị giết một cách bí mật. Gia đình chỉ được thông báo lên Bệnh viện Thống Nhất, tức là bệnh viện Dì Dân, để nhận xác. Vợ con Quỳnh Văn Nghệ thấy thi thể Nghệ đã được bó kín trong một lớp vải liệm trắng mà không được giải thích gì. Cái chết của Quỳnh Văn Nghệ được dư luận ở Sài Gòn, Biên Hòa, nhất là trong số cán bộ tập kết bàn tán một thời. nhiều cán bộ miền Nam hồi kết đã bị phục viên, một số bất mãn hoặc nhìn thấy thực tế đã xin phục viên. Số còn lại thì tự lo lấy đời sống của mình vì không còn tin tưởng vào đảng, vào lãnh đạo. Nằm trong chính quyền, họ cố làm ra tiền để chuẩn bị đời sống tương lai. Tôi cũng gặp Trần Văn Lâm, cán bộ công an quận 10, bị bắt vì lợi dụng cấp hộ khẩu lấy tiền mua nhà. Lâm kể:
quê em ở Thái Bình, vựa lúa của miền Bắc, nhân dân đói khổ quanh năm, nhất là vào mùa giáp hạt, nhà nào cũng thiếu ăn. Ba em là trung úy công an làm việc ở Hà Nội. Nhà em có 8 anh em vừa trai vừa gái. Em là con trưởng. Từ khi biết suy nghĩ đến giờ, em thấy mẹ em suốt đời cực khổ vì lũ con nheo nhóc. Ba em mỗi tháng về nhà một lần, mang theo một gói cơm khô, ông nhịn phần ăn phơi để dành về nuôi chúng em. Ngoài gói cơm khô và mấy chục bạc lương ít ỏi, ba em không còn gì cho gia đình nữa. Ông chỉ hứa hẹn là khi đất nước thanh bình, đuổi được giặc Mỹ ra khỏi miền Nam, thì nhân dân sẽ sung sướng. Ba em là người đảng viên trung thành của chế độ, nên lúc nào ông cũng thuộc lòng mớ lý thuyết đấu tranh giai cấp. Lúc nào ông cũng bôn, tức là Bolshevik. Và em thì chán ngấy mớ lý thuyết vô ích đó. Đối với em, phải là thực tế gạo, cơm và tiền. Cơm làm no bụng, bôn không làm mình no, và tiền thì mua được đủ thứ. Năm nào, nhà em cũng đói hàng tháng. Mẹ càng đẻ nhiều thì càng đói nhiều. Nhà nhiều miệng ăn mà phần gạo mẹ chia ở hợp tác xã không tăng. Không kể năm mất mùa còn bị sụt. Có những tháng, chúng em ăn cháo ròng rã. Mỗi ngày, mẹ nấu nồi cháo 2 lon gạo, thêm vài 3 lon cám và dây khoai lang. Và nhiều lần, mẹ em phải nhịn ăn để dành phần cho những đứa em bé. Có lần đi học về, thấy mẹ nằm đói lả bên thằng em khóc đòi bú, mà bếp núc chưa có đốm lửa. Mẹ nói nhà hết gạo, mới sai em gái sang làng bên dây gạo. Em chạy ra đường để đón đứa em vì trời đã nhá nhem tối. Gặp em gái trên bờ đê, vừa đi vừa khóc vì bác không cho mượn gạo. Bác chỉ cho một bó dây khoai lang và một đoạn cây chuối. Hai anh em đi về nhà mà tê tái cả lòng vì lạnh bên ngoài và rét cả bên trong. Nghĩ đến mẹ và 6 đứa em đang chờ gạo ở nhà, em không thể nào về không được, nên em quyết định làm một việc mà từ lâu em vẫn suy nghĩ mà chưa dám làm. Em ăn trộm một trái mít của một gia đình lối xóm. Em nói với mẹ là mít của bác cho. Từ đó, quen tính, em đã ăn trộm nhiều lần. Lúc đầu là những trái mít, sau thì lấy tất cả những gì có thể lấy được. Mẹ em chắc cũng biết em làm điều xấu đó, nhưng bà làm ngơ giả như không biết. Em đã lớn lên trong hoàn cảnh đó, em sớm hiểu giá trị của cơm áo, và em phải biết cách để kiếm nó. Năm 17 tuổi, em thôi học lớp 9, hợp tác xã nông nghiệp cơ giới hóa một máy bơm nước. Em được tuyển chọn đi Hà Nội học thợ máy vì em là con của một sĩ quan công an. Ở Hà Nội, em biết thêm không phải chỉ có gia đình em đói, mà nhiều nơi khác cũng đói. Người ta từ làng quê kéo lên Hà Nội ăn xin hoặc ăn trộm và cướp giật. Anh nghĩ gì khi thấy một người vào cửa hàng giật một chiếc bánh của một người đang ăn, rồi hai tay tọng ngay chiếc bánh vào mồm, trong khi người mất bánh dùng cả hai tay và sức lực để đấm vào bụng người ăn cướp. Người ăn cướp cố trợn phùng mắt để nuốt. Hắn không sợ bị đánh đau, mà chỉ sợ chiếc bánh bị bật ra khỏi miệng. Nhiều người bị bắt vào các trại tập trung. Nhiều người đói quá cố tình phạm tội để bị bắt. Vào trại tập trung còn có tiêu chuẩn ăn, còn ở ngoài họ tìm không ra. Nhưng trại tập trung quá đông, công an lại không muốn nhận số người tình nguyện đó, nên chỉ giam ít ngày rồi thả. Trại tập trung miền Bắc thật khủng khiếp. Rồi thời gian tới anh sẽ biết thế nào là trại cải tạo. vậy mà đói quá, có người quẫn trí muốn vào. Bên ngoài, họ không tìm ra cái gì để ăn được. Em nhớ đến gia đình của em đông anh em. Không biết đến ngày nào thì tan rã vì đói. Phải lo cứu bản thân và gia đình mình trước. Còn lý tưởng cách mạng chỉ là chuyện xa vời. 6 tháng học tập ở bộ cơ khí về việc điều hành máy bơm nước hoa sen. Trở về làng, em trở thành một người quan trọng. Hơn 1.200 xã viên trông cậy về một mình em điều khiển máy bơm nước để họ đỡ công tác nước khuya. Và em biết nắm lấy hoàn cảnh. Cái máy nếu chạy tốt mãi thì không có gì lạ và mình trở thành người tầm thường. Người ta sẽ quên cái công khó của mình vì người ta nhận lãnh thành quả của em một cách tự nhiên. Do đó em quyết định cái máy thỉnh thoảng phải hỏng, và nó hỏng những lúc ngặt nghèo nhất như lúc lúa đang ngậm đồng thì càng tốt. Những ngày em lui cui sửa máy là những ngày quan trọng và là những ngày mong đợi của bà con. Khi máy chạy trở lại, em được bà con cảm ơn và xem như những người từ xa đến cứu họ. Đó là công việc làm ăn của em. Công điểm của em về coi máy mỗi ngày là 10 điểm. Bây giờ, nếu máy hư em sửa được, máy phải tính thêm công điểm cho mẹ hay cho em gái. Cũng vì cái tính quan trọng của máy bơm nước với cả hợp tác xã, nên khi sửa máy xong, thì ban quản trị nghĩ là phải có ăn mừng gà, vịt hay cá của hợp tác xã được chi vào những bữa tiệc đó. Đâu có ai chịu riêng đâu. Mọi phí tổn đều do hợp tác xã chịu. Không nói ra, nhưng có một thỏa thuận ngầm giữa chủ tịch hợp tác xã và em về chu kỳ hư hỏng của máy, cũng như những bữa tiệc sau đó. Những cuộc bình bầu 6 tháng hay 1 năm cá nhân xuất sắc, thì chủ tịch hợp tác xã là người hăng hái đề nghị và bảo vệ cho em. Từ cá nhân xuất sắc của hợp tác xã, rồi cá nhân xuất sắc của cả huyện, em được bầu làm anh hùng lao động. Anh nghĩ xem, 20 tuổi được bầu làm anh hùng lao động, đại diện cả tỉnh về Hà Nội dự lễ quốc khánh, ngồi khán đài xem diễn binh cùng với những đồng chí cao cấp trong đảng và chính phủ. Ba em rất hãnh diện vì em. Suốt đời ông chỉ mong một lần ngồi trên khán đài mà không được. Em ngồi khán đài nên đã nhìn thấy các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Văn Tiến Dũng. Ông nào cũng mập tròn, nước da láng bóng. Các ông ấy đã làm cách mạng và lãnh đạo cách mạng, công việc nặng nhọc nên cần được bồi dưỡng. Nên dân có gầy ốm thì các ông ấy vẫn mập như voi. Họ làm lãnh tụ cách mạng là biết cách thúc đẩy toàn dân làm cách mạng. Còn họ thì hưởng, gia đình họ hưởng. Họ quyết tâm giải phóng miền Nam, nhưng ra chiến trường là người khác chết, con em người khác chết. Các lãnh tụ không ai có con phải vào chiến trường B cả. Con của họ đi học ngoại quốc. Họ cấu kết nhau thành một tầng lớp thủ lợi riêng tư, sống trên xương máu của nhân dân. Cấu kết với nhau trong nước chưa đủ để củng cố địa vị, họ còn cấu kết với nước ngoài. Ông Lê Duẩn đem gả con gái cho cháu trai của Brezhnev bên Liên Xô. Không phải để giữ chắc cái ghế tổng bí thư là gì. Nói tóm lại, phải biết sống. Không có quyền hành thì phải có tiền. Xin lỗi anh, bao giờ chó chơi cứt thì người ta mới chơi tiền anh ạ. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiện đến đây xin tạm ngừng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.